vị thấy tu đạo Phật là vậy đó, là đừng có tu hướng dẫn mình, hướng dẫn mình phàm phu cái gì. Bên tàu thì đâu á, nó đi mình mất không hay á. Cái đó thứ nhất. Rồi tại sao cái ý chỗ nào khởi, cái phần cái dục đó thì do cái ý mà sanh ra. Cái thứ hai là ý là do cái tư tưởng sanh ra. Phải không? Vậy thì Đức Phật cho biết cái nguyên nhân của cái ý là chỗ nào. Mình khổ, mình sanh phiền não là do cái ý. Mà cái ý của mình nó do đâu mà có? Thì cái ý của mình á, tức là do cái tư tưởng sanh ra, cái tư tưởng sanh ra. Ở đây cái tư tưởng quý vị đừng có tư tưởng tức là mình suy nghĩ, không phải như vậy. Trong đạo Phật cũng như vậy. Về mặt tâm lý á, về trong nghi thức á, thì Đức Phật nói rằng mình đầu tiên mình có năm thức đầu: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái thứ sáu là ý. Ý tức là nó làm cho mình cái hồi bây giờ tôi nói đó, tức là cái ý nãy đó, nó làm cho rõ năm cái trước. Nó làm cho rõ năm cái trước. Khi quý vị mà ngồi đọc sách, có thể có một cái người quen nào ở thân tới, có thể đứng sát bên mình, rờ tay trên cái thành ghế của mình không biết. Nhưng ngược lại đó, cái ý mình để ý tới thì mình biết có cái người đứng bên. Người này á, tức là ai? Là anh, là em, là chị, là bạn, vân vân. Thì mới khởi ra. Tức là cái ý nó làm cho năm cái thức đầu rõ hơn. Rõ hơn. Nếu quý vị thấy đó, cái này rất là rõ, rất là hợp lý. Khi mà quý vị đọc sách mà không để ý thì sao quý vị? Không có hiểu ý gì hết. Quý vị dạy con thì dạy sao này, con gái làm ăn thì phải sao? Phải có ý của tứ. Phải không? Cứ vào rửa chén mà 10 ngày rửa bể 10 cái chén thì sao? Không có ý tứ. Tức là phải để ý cái chuyện mình làm. Ngại để ý cái chuyện mình làm mới rõ được cái chuyện đó. Nếu quý vị ngồi, quý vị học, quý vị ngồi với tụng kinh nha. Tụng kinh nếu mà không có ý thì sao quý vị? Tụng lâu sao? Tụng lâu sao? Có tụng kinh mà không có ý thì quý vị tụng lâu sao? Đúng. Quý vị nào trả lời thử coi đây. Nếu bây giờ tụng kinh mà không để ý cái chuyện kinh gì trơn, không nhớ là một. Rồi gì nữa? Buồn ngủ là hai. Tụng lâu thì sao quý vị? Tụng lâu đi bác sĩ là bởi vì mệt, không biết lợi hết, mệt. Bởi vì tụng kinh mà la cho lớn tiếng rồi nghĩ trời nghĩ đất gì không thì nó không thấm với mình trơn á. Phải không? Lâu ngày thì đau cổ hỏng thôi. Do vậy cho nên có một vị thiền sư buồn cười lắm. Có một cái vị đã tới hỏi vị thiền sư đó, bạch hòa thượng, sao con ngồi thiền lâu rồi, con ngồi thiền lâu quá rồi sao không thấy gì hết trơn hòa thượng? Trời, chỉ ý chỉ của tu thiền là sao hòa thượng á? Đi ngồi lâu quá mà sao không thấy gì hết trơn á? Mà sao bây giờ chỉ có cái bí quyết tu thiền? Chị hòa thượng cười cũng vỗ đầu ông nói là tội cử thành lao, tội cử thành lao. Ông vỗ vỗ ông nói là ngồi lâu sanh mỏi. Tại sao sanh mỏi? Là bởi vì nó ngồi thiền chứ đâu có gọi là ngồi thiền. Thật sự thấy ngồi sờ sờ đó chứ thật sự đi shopping. Là bởi vì ngồi nhắm mắt nhưng mà cái lòng mình nó chảy ở shopping á. Không, chứ quý vị ngồi tụng kinh mà vừa tụng cái cha cha không biết con mình nó tới nó đón chưa, sao sư bà tụng ngay sao chậm quá. Tức là đó có tụng kinh. Không, quý vị đó có tụng kinh. Thì như vậy cái đó là cái mình quan trọng mình để ý đó. Tụng kinh phải để ý tụng kinh. Mà cái phần này như vậy thì ý do đâu mà sanh ra? Ý do tư tưởng sanh ra. Cái tư tưởng ở trong kinh đạo Phật á, không phải là dùng cái tư tưởng theo kiểu mà thế gian người dùng, theo cái tâm lý học tây phương nó khác. Còn tư tưởng theo đạo Phật á, tức là cái chỗ này Đức Phật dùng cái ý căn. Thì khi quý vị thấy cái ý mình khởi ra thì thường thường cái ý mình nó phân biệt cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái cao, cái thấp. Mà khi thấy cái xấu á, thì sao? Cứ đẩy ra. Phải không? Cứ đẩy ra. Mà khi tốt thì sao? Nó ôm vào. Phải không nè? Vậy thì cái động lực khiến cho mình ôm vào, mình đẩy ra đó, thì trong tâm lý học Phật giáo gọi là tư tưởng, gọi là ý. Tâm lý học Phật giáo chia làm có mình tất cả cái phần, cái quan năng nhận thức của mình có 8. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ý dịnh tông được gọi là ý, thực sự là ý thức. Ý thức tức là cái khả năng phân biệt nhận thức giúp cho những cái năm cái nhân của đầu nó phân biệt được rõ ràng. Nhưng mà nếu mà phân biệt như vậy thì phải có cái khả năng phân biệt, có cái chỗ nó phân biệt. Ý thức của mình nó khi ngủ thì nó mất, nhưng mình thấy khi ngủ thì nó không có ý thức. Nhưng mà vậy thì có cái gì đó phải có cái nguồn mà cái không không có mất được. Ví dụ như tại sao mà mình thấy khi ngủ, quý vị thấy không, ngủ mà mình đừng tới chuyện mình vẫn biết. Bởi vì khi mình không tiếp xúc cái trần gì mà ngủ vẫn trong chim bao đó, thì thấy trong chim bao, thấy bị người ta rượt, rồi thấy cái mình cũng sợ, mình có khi mình nhổm vậy mình la. Thì cái thầm thầm mà phân biệt cái mình nó giữ cho mình liên tục đó, thì cái đó trong đạo Phật gọi là tưởng, hay tức là gọi là mạt na thức. Ý gọi là ý thức, ý chứ không phải là ý, gọi là ý chứ không phải là ý thức. Ý thức từ đầu gọi là ý. Thì cái ý đây tức là cái khả năng, tức là cái quan năng nó thầm thầm nó chấp mình, nó chấp mình từ đời này sang đời khác, từ cái trước khi ngủ, trong giấc ngủ và sau giấc ngủ. Thì cái chỗ này tức là khả năng chấp ngã của mình đó. Dục có hay không có là do ý, nó phân biệt. Mà nếu mà không thấy có mình á thì làm sao có phân biệt, quý vị? Phải không? Thấy cái ly nước, mà nếu thấy cái ly nước không thấy có mình thì làm sao có phân biệt? Cái quan trọng là thấy cái ly nước rồi, ly nước này hợp với mình, có cái mình trong đó nữa. Cái ly nước nó không có tội, cái mình á cũng không có tội nữa. Hai cái ly nước với mình nó hợp lại mới sanh ra cái phiền não. Bây giờ quý vị thấy cái hoa hồng đẹp, hoa hồng nó có tội không? Nó đẹp tự nhiên trời phú như vậy, chứ đâu phải nó đẹp vì mình. Mình nói rằng hoa hồng đẹp vì mình đó là chuyện mình sai. Không có. Trời xanh nè, mây trắng lá lục, không? Hoa hồng nó như vậy là nó như vậy, chứ mà nó đẹp vì mình. Còn ngược lại mình thì mình cho rằng trời xanh là vì mình, lá lục là vì mình, mây trắng là vì mình. Không phải như vậy. Thì bản chất của sự vật nó là như vậy, cái đẹp của trời đất nó như vậy. Còn mình á, thì mình thấy sao? Mình thấy nó đẹp, mình phải mang về làm chủ đó. Mình muốn làm chủ đó, mình muốn bao giờ mình cũng chiếm hữu hết. Mà chiếm hữu như vậy thì không còn. Mà cái căn bản do cái chiếm hữu là do ai có, quý vị? Cái gì có? Khi khởi cái niệm chiếm hữu thì phải có cái gì? Phải có mình. Phải không? Nếu không có mình thì làm sao có chuyện chiếm? Phải không nè? Tôi thấy ly nước. Là ly nước. Thấy ly nước thì nó yên thân rồi. Nhưng mà thấy ly nước này nó hợp với tôi, nó hợp với tôi như vậy thì tôi phải mang cái ly nước này về cho tôi. Phải không? Mà nếu mà mình mang ly nước về cho mình mà người ta không cho lấy thì sao, quý vị? Thì chiếm, việc cướp cho được, bằng mọi cách lấy cho được, tức là tạo ra phiền não. Vậy thì ly nước nó không có tội, mà cái tội, cái chỗ quan trọng là thấy con mình. Phải không? Mà đó như vậy cho nên tâm sự đó, thằng nó tâm dâu đổ đầu tầm, tức là mọi việc đều cái quan trọng nhất là cái chỗ cái ý cái gì thấy con mình. Mà cái tâm giữ của đạo Phật là chỗ này đó. Đạo Phật thường thường có bị tu đạo Phật là chỗ nào, về cái gì, cái ngã. Do như vậy cho nên khi Đức Phật mới thành đạo, ngài chỉ ta trên trời dưới đất, cái người nói là sao, quý vị? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Mà thiệt cái ngã của mình nó lớn lắm, quý vị ơi. Cái ngã của mình nó lớn lắm, nó thật sự lớn hơn cái đình, hơn cái chùa đó. Quý vị có biết tôi đọc một cái thống kê buồn cười lắm, quý vị, thống kê của điện thoại. Đố quý vị cái chữ nào mà người ta dùng nhiều nhất ở trên đời này? Chữ nào quý vị không? Cái chữ ai? Chữ ai tức là chữ Mỹ á. Cái cụ đây chắc biết chữ đó hả? Chữ ai tức là tôi. Tôi. Có thể là tôi, chứ Việt Nam mình giàu hơn người Mỹ, chữ Mỹ nhiều lắm. Chữ Mỹ có chữ ai hả? Chữ Việt Nam mình thì chữ gì? Tôi, ta, cháu, tớ, rồi mình, rồi em, rồi chị, rồi tùy theo cái đối diện mình, phải không? Ví dụ tôi nói với sư bà thì nói tôi. Rồi một cụ nào nói với tôi thì đại khái là em, là cháu, rồi nhiều chuyện lắm. Cái chữ Việt Nam mình rất là giàu có. Chữ Mỹ nghèo lắm, có chữ ai không à? Cái chữ mà nói nhiều nhất cái trên đời này đó, quý vị, tức là chữ ai? Chữ tôi. Mà thực sự mình xét lại thử coi, nó quan trọng lắm quý vị ơi. đối với người, đối với chúng ta nó quan trọng lắm. Mình xấu họ mà ta khen đẹp thì sao quý vị? Cái mũi dài thêm được mấy phân à, cái áo mình thấy mà người ta khen đẹp thì dòng quá dòng lại. Cái kỳ cục cái thế gian mình nó như vậy. Mà thực sự cái này nó cái này thì quý vị đừng có trách mình, tại mình tập mình từ hồi nhỏ tới lớn cứ dài như vậy rồi quý vị. Tại nó muốn bỏ ra cái ngã mình, cái ngã mình lớn lắm. Cái ngã mình mang vào chùa, cái ngã mình mang vào đình, cái ngã mình mang vào cộng đồng, cái ngã mình mang vào nhà đó. Mẹ mình nói xế thì mình chạm tự ái, quý vị nghe nói không? Mình chạm tự ái đó, tức là có khi rồi gặp nhau rồi khi mình vô tình đó quý vị, thực sự nó hết sức là vô tình. Hả? Chùa đóng rồi vào đó thì khi mình không chào, ví dụ như gặp nhau rồi vô tình không chào, hay là có những kia người ta phân tâm những chuyện gì đó mình không chào thôi. Mà bà biết không, tôi hồi trước bà mới qua tôi cho bà mượn 200 bạc, bây giờ bà gặp tôi bà không thêm chào nữa. Tức là thấy cái ngã của mình nó lớn cái mức độ đó. Tôi thấy rõ ràng đi chợ mua đồ, mình đi mua đồ mình biết đi vào đi mua rồi trả tiền nó không thèm cảm ơn mình đó. Mình thấy cái ngã nó biểu hiện ra tới mức độ đó. Tại mấy cái xã hội này đó mình thấy nên cái người buôn bán đó mà muốn buôn bán thành công thì quý vị là biết làm sao. Ở đây cái vị nào buôn bán mà muốn biết muốn mới thành công thì làm sao biết không? Cái nguyên tắc buôn bán người Mỹ là làm cho cái người khách hàng cảm thấy mình quan trọng. Nhưng bây giờ thưa ngài cần chi? Phải như thế không? Bởi vì mình bước vào tiệm thì mình thấy mình đàn xèn, thấy vô chú bà, cho mời bà ngồi, mình thấy quan trọng quá đi. Mà không lẽ đi ra không mua gì hết. Người thấy cái đó họ tạo cái ngã thì chỗ lớn. Để chi gì? Để mình bỏ tiền ra hết. Bỏ tiền ra. Mà cái này buồn cười lắm, tôi thấy có những trường mà thật sự cái này nó cũng có khi tốt. Bỏ tiền để cúng chùa thì không chịu bỏ. Bỏ thùng cúng đất thì không chịu. Thế thôi giờ bà cúng đi ha. Rồi tôi cắt cái cổng đó, tôi để ra cái bà, ra bà cúng giường, cắt cái cổng đó nha. Thì sao quý vị? Chịu ngay, để có cái tên của mình đó. Mà thật sự cái tên Trần Thị A, nếu mà xét ra cả các triệu, các nhà hàng người có tên Trần Thị A. Nhưng cái căn bản nhà của mình rồi. Cái đó không riêng nữa, vì những người tôi cũng vậy đó. Tôi nói thật, chính tôi thấy gì kia mình thấy đó. Đi đâu mà tiếng Pháp nghe, nói một thời Pháp rồi, cái bà xuống trầu thầy, ôi thầy nói sao dễ nghe quá đi, hiểu được quá đi thầy. Trong bụng nó chà, mùa sao xuống nữa. Mùa sao xuống nữa, đi xa mệt thiệt nhưng mà xuống nữa. Còn bữa đó nói, thầy mới nói thầy nói sao mà thầy nói cao quá, không hiểu. Không có thể là mình nói cao quá, vì sao cô không hiểu thầy ơi, trong bụng buồn rồi đó. Trong bụng không có nói là mấy bà này, bà khen nói là mình cao, bà nói mình dở, nói sao không hay. Chắc không thành tới nữa. Có thể bà nói thiệt, hay mình nói có thể là có những cái mình nói, nhiều khi chúng tôi có thói quen là chỉ nho, rồi nhiều khi nói là không hiểu đó. Nhưng mà trong bụng hơi buồn buồn. Trong bụng buồn, cái đó tức là biểu lộ cái ngã đó quý vị. Biểu lộ cái ngã đó. Quý vị một chùa mà nói sư bà nói rằng, bạch sư bà, con cúng sư bà tiền đây, sư bà nó đưa đây. Dòm dòm đếm đếm, thấy không? Mời cảm ơn em. Thì thấy vui vẻ quá, sư bà nó quan hỷ quá. Cũng nhiều. Mà sư bà nói bỏ thùng công đức đi. Thì cầm 60 đây ấy, là từ đó bước đây cái bớt là 40 bỏ 20 thành. Cái đó có quý vị. Cái đó có. Tôi thấy rõ ràng á. Và đó tôi thấy có nhiều chùa. Cái đó có. Quý vị để ý thấy coi, khi mà cúng chùa đó buồn cười lắm nè. Ai cũng có cái ngã hết á. Tôi nói nè, giờ tôi giảng pháp xong rồi, để cái gói quý vị bỏ tiền nghe không? Bỏ tiền thì bà cụ Diệu bỏ 5 đồng. Thì qua bà cụ Tí á. Thì sao quý vị? Tệ gì trễ cũng bỏ 5 đồng. Nếu không được thì cũng lên 6 đồng. Là bởi vì bà cụ Tí có cái ngã, bà vậy đó, bà cúng 5 đồng được, không lẽ mình cúng được 5 đồng. Thành ra trường hợp đó thường thường là cái chùa hay cái nhà thờ cúng nhiều tiền hơn. Cúng công khai được nhiều tiền hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta thấy cái ngã của người ta. Tôi đưa cho bà cụ thì bà cụ bỏ vô 10 đồng, bà cụ 8, bà cụ nó bỏ vô 5 đồng, coi nó không được. Phải không? Coi nó không được. Cái mặt của mình mà. À, cái mặt của mình không biết bao lớn mà về không biết mà coi không được. Bỏ cho khá một chút. Thành ra tại sao có những chùa mà cúng công khai như vậy đó quý vị cúng nhiều. Vì cái người ta dòm người kế bên. Cái đó không tốt. Cái đó không tốt. Cái đó trái với tinh thần đạo Phật. về quản trị và làm ăn thì nên, và làm ăn thì nên, bởi vì cái làm ăn thì người ta muốn có lợi nhiều gì, nhưng mà về tinh thần đạo Phật như vậy là trái tinh thần đạo Phật. Vì đạo Phật diệt bỏ cái ngã, mình lại tạo thêm cái ngã, tạo thêm cái ngã. Do như vậy cho nên ngày xưa Lưu Vũ Đế hỏi ngài Đạt Ma Tổ Sư đó, đó là bạch ngài, con khắp chùa độ tăng tất gần 700 ngôi chùa, độ không biết bao nhiêu vị tăng, nuôi nấng chắc vị tăng đi học á, có công đức gì không? Ngài Đạt Ma đã đời sao quý vị? Giờ quý vị hỏi sư bà, bạch sư bà, tháng nào con cúng 50 ở trường cũng mấy năm nay, có công đức gì không? Thì sư bà mong rằng sư bà đã đợi, quý vị mong sư bà đã lời câu trả lời sao? Ôi trời, thật lắm, công đức vô lượng, năm tháng năm nay cũng không có tháng nào thiếu, phước đức lắm, mừng lắm ạ. Tiếp tục, phải không? Tiếp tục nữa. Còn sư bà nói, ơ, bà cúng gì, có công đức gì đâu. Thì sao? Hồi tháng tới cúp, tháng tới cúp cũng được. Thành ra Lưng Vũ Đế nghe cái câu mà Đạt Ma Đô, Đạt Ma Tổ Sư nói là không có mất gì thế. Ông cất 700 ngôi chùa, ông tạo, ông độ không biết bao nhiêu vị tăng, không có công đức gì thế. Ông Lưng Vũ Đế nghe buồn tần quá. Thì sao quý vị? Hết mấy chuyện đứng đó rồi. Mình làm bao nhiêu đó mà không có công đức, còn làm gì đứng nữa. Thành ra do như vậy mà Lưng Vũ Đế không được độ bên ngài Đạt Ma. Là thiệt sự có công đức gì đâu. Phước đức thì có, cái công đức không có. Bởi vì công đức là thành Phật, mà mình tạo ra mình còn ôm cái ngã, mình làm sao thành Phật được. Đó, phước đức thì có. Phước đức là bởi vì khi mình cúng chùa, mình cái tâm mình lành, mình tạo nhân lành, mình tạo cái nhân duyên quả báo đời sau, thì có phước đức. Mà phước đức giỏi lắm thì quý vị thành tiên đó, rồi kiếp sau được sanh làm người giàu có thôi. Nhưng mà không có công đức. Công đức phải là thành Phật kìa, phải là giải thoát, thoát khỏi cái dòng thiên đạo nhân đạo mới gọi là công đức. Thành ra mình khi mình cúng chùa hai cái khác, mình bỏ vào trong cái thùng 20 bạc, mình bạch Thế Tôn, con cúng 20, mong cho ngài giúp cho con được khỏe khứa, rồi an lạc, là cái gia đình con, thì mình tạo được cái phước đức chứ không được công đức. Đó chỉ là bước đầu, bởi vì cái của tiền này khúc ruột mà. Mình chặt ra một chút, mình bỏ một phần thôi, một phần cái ngã của mình thôi. Chứ mình cúng tiền là bỏ một phần cái ngã, mình phải như vậy được phước đức. Tiếp sau thì mình được sanh làm người giàu có. Tiếp này mình được hưởng phước sung sướng, có phước lực. Nhưng muốn thành Phật thì không có. Muốn thành Phật thì không có. Là bởi vì vẫn còn thấy của mình. Bỏ vô làm sao mà, như trong Kinh Thánh thì Chúa Giáo nói rằng, đi làm cái việc gì đó quý vị. Cái tay trái làm á, đừng cho ta phải biết. Tức là sao? Làm rồi bỏ quên đi. Ít như hồi nãy như vậy đó. Nhãn quá hàng đầm, nhãn trầm thủy để được. Quá rồi thôi. Vậy thì nếu mà hai cái đó quý vị, cái ý mình bỏ đi. Hả? Cái căn của cái ý, tức là cái tưởng mình bỏ đi. Mình không có khởi vọng niệm, mình chấp mình. Ha, mình không có ôm về mình thì làm sao mình có khổ? Ha, làm sao mình có khổ? Thì trở lại một cái trường hợp duy nhất mà Đức Phật kể trong kinh, tức là cái lòng dâm dục. Nếu mình thấy có cái đẹp, mình nghĩ là cái này đẹp, người nữ, người nam, ha, rồi mài thanh mắt sáng vân vân, mình nghĩ có mình mới khởi cái tâm khác. Còn nếu mình không thấy thì sao quý vị? Đâu có khởi tâm khác. Ha, đâu có khởi tâm khác. Mà nếu không khởi tâm khác thì làm sao có chuyện sao tâm xí đó? Vậy thì do như vậy cho nên họ phải chuyển đời, người ta nói do tu là do tâm là vậy đó, tu tâm là vậy đó, tức là mình kiểm điểm ngay cái chỗ nó tạo ra tội lỗi. Chứ còn bây giờ quý vị nói bậy, quý vị giả miệng mình rụng răng đi nữa đi á, thì lúc đó thì sao quý vị? Nó tốn tiền. Bởi vì rụng vỗ rụng răng vài bữa thì nó đau. Nó đau rồi rụng răng không có răng ăn thì phải đi cũng tốn tiền đi nha sĩ trồng răng lại. Nó có tốn tiền thôi. Cái quan trọng là mình sửa được cái động cơ nó bậy kìa. Cái động cơ nó bậy á. Phải không? Bây giờ quý vị làm đi làm, thật sự quan trọng là cái động cơ. Quý vị đừng có đổ thừa cái ngành cái ngọn. Phải không? Mình đừng có thói quen đổ thừa ngành ngọn. Mình thấy thì mình thấy rõ ràng cái ngành cái ngọn như vậy, chứ thực sự mình không thấy cái động cơ, cái gốc sinh ra cái ngành cái ngọn. Thấy không? Vậy thì đó tức là cái đoạn mà kinh là bữa nay chúng tôi giảng hết giờ rồi. Tôi có một bài thơ tôi tính nói mà dành hết giờ rồi, chứ gì tôi bỏ chân dữ không bỏ thì tôi sẽ nói rất gọn cái bài thơ này, bài thơ mà của một người cư sĩ. Quý vị đừng tưởng với thầy tu với thành Phật, cư sĩ với người tu thành Phật á, nhiều lắm. Mà cái vị cư sĩ này đó đặc biệt lắm, giàu có, con vợ hai con, giàu lắm. Mà cư sĩ mà 50-60 vị thiền sư á đắc đạo dưới tay của vị cư sĩ này. Và quý vị làm sao phát tâm được như ngài đó thì tốt. Cái vị đó tên gọi là Bàn cư sĩ, ông cư sĩ họ Bàn. Thì khi mà ngài cư sĩ tôi kia bà ông có bài thơ ông kể ra chuyện ông tu á, bởi vì mấy thầy tu á thì nhiều khi làm thơ làm văn là nó mất thời giờ á, tốn hao của bá tánh. Cư sĩ ông làm bài thơ như vậy quý vị: bản tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngư bất phạ sư tử hống, khóc tợ một nhân kháng họa điểu, một nhân bản thể tự vô tình, họa điểu phùng nhân diệt bất kinh, tâm cảnh.